Các biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của Ban âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương trình hôm nay thì chúng tôi muốn mời quý vị làm quen với một nghệ sĩ trẻ nhưng đã bén duyên với cây đàn thập lục gần 20 năm rồi.
Chắc là nhiều người thì sẽ còn nhớ là cách đây mấy năm thôi, bạn trẻ này cũng đã rất là nổi tiếng trên mạng xã hội bởi những bản cover những cái tác phẩm âm nhạc và ca khúc nổi tiếng bằng đàn thập lục của mình như là Con Bướm Xuân này hay là Tình Yêu Màu Nắng với cái phong cách vô cùng là đáng yêu, anh Bảo Viên ạ.
Đúng như thế. Và còn một điều rất đặc biệt nữa khi nhắc đến bạn trẻ này, đó là bởi vì bạn vừa theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật của mình khi theo học khoa âm nhạc truyền thống của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, và song song cùng lúc đó thì bạn còn theo học ngành ngoại ngữ của Đại học Bách khoa Hà Nội.
Vâng, quả không hề đơn giản chút nào đúng không anh? Và người mà Quỳnh Chi cũng như là anh Bảo Kiên nhắc đến từ nãy đến giờ, đó là bạn trẻ Nguyễn Trà My, hiện đang là nhạc công của nhà hát Cải Lương Hà Nội. Vâng, xin chào bạn Trà My và rất là cảm ơn bạn đã nhận lời tham gia chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca hôm nay.
Lời đầu tiên cho em xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới hai biên tập viên và những khán thính giả đang nghe đài ngày hôm nay ạ.
Trà My này, trước khi cùng nhau trò chuyện thì chúng ta cùng mời thính giả thư giãn với một tiết mục của bạn được không?
Dạ, được ạ.
Thế vậy thì bạn sẽ gửi đến tiết mục gì cho quý thính giả?
Em đã được biên tập viên Quỳnh Chi giới thiệu là em làm việc ở tại nhà hát Cải Lương Hà Nội. Vậy nên là để mở đầu cho bữa tiệc âm nhạc ngày hôm nay thì em xin phép được gửi đến bài Vọng Kim Lang. Đó là một trong những bài bản trong đơn ca tài tử. Mong rằng là các quý vị khán thính giả sẽ yêu thích bản Vọng Kim Lang của em ạ.
Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức Vọng Kim Lang với tiếng đàn thập lục của nghệ sĩ trẻ Trà My.
quý thính giả vừa nghe tiết mục Vọng Kim Lang do bạn Trà My, đàn tập lục cùng tiếng guitar phím lõm của nghệ sĩ Hoàng Vũ.
Trà My này, bạn đến với cây đàn tập lục này từ bao giờ?
Em đã đến với cây đàn tập lục này từ khoảng em học lớp 5 ạ. Thì em cũng muốn bật mí với mọi người mà người đã là người tạo cảm hứng cho em về đàn tập lục, đó chính là nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt ạ. Đó là một người bà ngoại mà em rất là kính trọng. Bà đã đưa em tới cô giáo của em là nghệ sĩ ưu tú Mai Lai. Và từ đó là em đã được bà cũng như là cô Mai Lai giúp đỡ để có thể bước chân vào con đường âm nhạc nghệ thuật cùng với cây đàn tập lục như ngày nay ạ.
Vậy thì có thể thấy là bằng cái truyền thống gia đình của mình mà bạn đã biết đến cây đàn tập lục này đúng không?
Dạ đúng rồi đấy ạ.
Bạn có thể chia sẻ cho quý thính giả biết về cái con đường học tập của mình được không?
Dạ, năm 2005 ạ, thì là em bắt đầu học tạo nguồn. Sau đó thì năm 2007 thì em thi vào trong trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, thời đó còn là Nhạc viện Hà Nội ạ. Thì đợt đó thì em đã rất may mắn là em đã đỗ thủ khoa ạ. Sau đó thì đến năm 2012 thì em thi lên hệ đại học. Sau cuộc thi tốt nghiệp trung cấp ở tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cùng năm 2012 thì em cũng đỗ được Đại học Bách khoa Hà Nội với bộ môn là tiếng Anh kỹ thuật, đó là một bộ môn rất mới. Song song với học hai trường thì lúc đó thì em đã thấy rất là vất vả rồi. Nhưng trong quá trình đó thì em vẫn đăng ký học thêm một hệ đào tạo từ xa của Viện Ngoại ngữ Anh Quốc Mahjong để mình có thể trau dồi thêm ngôn ngữ. Đối với em là mình là chơi nhạc cụ dân tộc nên mình cũng cần phải biết thêm ngôn ngữ để có thể quảng bá được âm nhạc dân tộc của mình đến với tất cả các bạn nước ngoài ạ. Và kể từ năm 2018 thì em tốt nghiệp cả Nhạc viện lẫn cả Bách khoa cùng một năm. Và sau đó thì em đã đi về Nhà hát Cải lương Trung ương công tác được 4 năm. Đầu năm 2022 em chuyển công tác sang Nhà hát Cải lương Hà Nội ạ, để tiếp tục công tác trong lĩnh vực cải lương ạ.
Với nhiều bạn trẻ thì chỉ hoàn thành cái việc học và tốt nghiệp đúng kỳ hạn thì đã là một cái điều rất khó khăn gian nan rồi. Thế vậy thì Trà My lại cùng một lúc theo học cả hai trường, mà hai trường thì lại có cái tính chất nghề nghiệp rất là khác nhau. Thế thì vậy bạn đã phải sắp xếp cái thời gian thế nào cho hợp lý?
Dạ, chắc chắn là cái việc học một trường không đã rất là mệt rồi, như là trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam hay là trường Bách khoa đều rất là đòi hỏi là sinh viên phải rất là chú tâm ạ. Nhưng mà điều đầu tiên là em cũng cảm ơn thầy cô giáo của cả hai trường ạ, đã tạo điều kiện để sắp xếp được cho em lịch học để em có thể chạy được cả hai trường ạ. Và thứ hai nữa, tất nhiên là nó phải là một cái sự sắp xếp của mình trên lớp học, đó chính là mình phải cố gắng chú tâm nghe cô giáo giảng để mình có thể hiểu bài ngay từ trên lớp ạ. Điều đấy cũng sẽ làm cho mình tiết kiệm hơn được cái thời gian học tập và làm bài tập ở nhà, để vẫn có thời gian mình vừa có thể trau dồi được về nghề nhạc của mình mà mình vẫn vừa có thể hoàn thành tốt cái chương trình học ở trên Đại học Bách khoa Hà Nội ạ.
Anh Bảo Kiên này, Quỳnh Chi còn nhớ là cách đây mấy năm thì những cái clip mà Trà My cover những cái ca khúc nổi tiếng được đưa lên mạng ấy, và khi đó thì bạn cũng đang là sinh viên của Đại học Bách khoa đúng không?
Dạ đúng rồi ạ.
Và các bản cover đó thì đã khiến cộng đồng mạng có thể nói là vô cùng thích thú. Lúc đó cảm xúc của bạn thì thế nào?
Em thì thực ra là lúc đấy là nó chỉ là em được mời biểu diễn ở trên trường, thì tất nhiên là như những cái mà mình không thể đánh những cái nhạc nó quá truyền thống thì sợ là sẽ không tiếp cận được với các bạn trẻ. Thế nên là các bạn đã có nói là hay là cậu thử chơi bài Con bướm xinh hay là mấy cái bài Tình yêu màu nắng, thì thời điểm đấy thì là những cái bài nhạc đấy nó đang rất là hot hit. Thì sau đó thì em cũng thử chơi. Lúc em chơi xong thì cũng có một bạn thì cũng đưa lên trên trang của trường ạ. Thì em không ngờ là được sự ưu ái cũng như là ủng hộ của các bạn như thế. Và thực sự là lúc đấy em cảm thấy rằng là cái sự cố gắng của mình cũng như là cái đàn tranh của mình đã được lan tỏa đến với giới trẻ. Đó là điều mà em cảm thấy rất là vui ạ.
Hôm nay thì chúng tôi thấy bạn là Trà My đến với phòng thu của chúng tôi cùng với cái cây đàn tranh yêu quý của mình. Và chắc chắn là bạn cũng muốn là gửi tiếng đàn của mình đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình đúng không?
Dạ đúng rồi ạ.
Bạn có thể chơi một bản nhạc nào đó mà bạn yêu mến để gửi tặng quý vị thính giả đi.
Em muốn chơi bài Hello Việt Nam đi ạ. Một bản nhạc mà mang tính chất gọi là kể về cái sự đẹp đẽ về non nước của Việt Nam. Và rất mong rằng là bản nhạc này của em, nếu như mà khán thính giả trong nước và ngoài nước nghe thấy, sẽ cảm thấy yêu cây đàn tranh của em hơn, cũng như là yêu đất nước Việt Nam của chúng ta hơn ạ.
ta vừa thưởng thức một không gian âm nhạc với sự kết hợp rất tuyệt vời của âm nhạc truyền thống và hiện đại.
Trà My này, bạn thì đã được đi biểu diễn ở nhiều nơi trong và ngoài nước rồi. Vậy thì bạn thấy cái sự quan tâm của các bạn trẻ hiện nay với âm nhạc dân tộc như thế nào?
Bây giờ thì em thấy rằng là nhiều bạn trẻ là đã dần dần thích nhạc cụ dân tộc hơn, vì có rất là nhiều bạn đã liên hệ với em để được tham gia những cái lớp học đàn tranh của em. Cũng như là có rất là nhiều bạn là cũng đã bắt đầu làm những cái dự án mang tính chất là vừa kết hợp đương đại giữa nhạc trẻ với cả nhạc dân tộc, là bây giờ là em thấy là nhạc dân tộc là bắt đầu đã được đón nhận hơn rất nhiều rồi đấy ạ.
Vậy thì theo bạn, cái cách để mà thu hút được các bạn trẻ đến gần hơn với cái âm nhạc dân tộc truyền thống của mình thì cái cách nào mà là có thể thu hút được đông đảo nhất?
Em nghĩ là sẽ có vài cách như sau. Thứ nhất là những nghệ sĩ như bọn em là nên là phải cập nhật cũng như là chơi những cái nhạc cụ đàn dân tộc vào những cái bài đang hot hit bây giờ. Điều đấy cũng sẽ làm cho tiếp cận gần hơn với cả các bạn trẻ. Thì khi mà các bạn đã nghe thấy âm nhạc có cái giai điệu hay, các bạn chắc chắn sẽ tìm học. Còn nếu như mà để phát triển được hơn về cái nhạc cụ dân tộc thì em nghĩ là nên có những cái bản phối khí nghe nó lạ tai và nó mới hơn.
Nhưng mà chắc chắn là những cái vốn âm nhạc truyền thống thì mình vẫn phải giữ đúng không?
Dạ đúng rồi ạ, mình chỉ thay đổi cái cách diễn tấu và thay đổi cái cách hòa âm phối khí thôi ạ. Là chắc em nghĩ đó là cái cách để nhạc dân tộc sẽ đi sâu vào hơn với cả lòng giới trẻ đấy ạ.
Hiện nay thì cái mạng xã hội đang rất là phát triển. Chúng ta có nên sử dụng những cái mạng xã hội đấy để làm một cái kênh các bạn trẻ có thể tiếp cận được với âm nhạc truyền thống không?
Em nghĩ là có đấy ạ. Tại vì bây giờ thì thường tìm bất cứ thông tin gì cũng sẽ là tìm ở trên Facebook hoặc là YouTube ạ. Thế nên là em nghĩ là nếu như có một cái kênh mà có rất nhiều những cái clip vừa cả được phần hình cũng như phần tiếng thì chắc chắn các bạn thì cũng sẽ rất là yêu thích âm nhạc và nhạc cụ truyền thống đấy ạ.
Vậy thì bản thân bạn thì đã có cách nào đấy để mà tiếp cận được với giới trẻ chưa?
Em đã có một kênh YouTube ạ. Kênh YouTube của em là tất cả những cái bản nhạc từ cải lương, chèo, tác phẩm và nhạc trẻ, những bản nhạc hot em cập nhật. Em cũng hay ở nhà và tự quay để đưa lên trên YouTube và cũng được rất là nhiều bạn đón nhận ạ. Em cũng có quảng bá những cái tiết mục của mình ở trên Facebook cá nhân hay là trong những cái hội nhóm. Vì hiện tại em đang là admin của nhóm đàn tranh Việt Nam ạ. Trên đó cũng có rơi vào khoảng tầm 3.000 đến 4.000 thành viên ạ. Thì em cũng hay đưa những cái tác phẩm của mình như thế, cũng là vừa để các bạn ở trong đó, bạn nào đang học đàn tranh cũng có thể học hỏi giao lưu với nhau, và cũng là cho những bạn chưa học đàn tranh sẽ cảm thấy yêu thích đàn tranh hơn.
Thì vậy cái tên của kênh trên YouTube bạn đặt là cái gì để thính giả có thể vào đó để tìm?
Dạ kênh của em là My Tranh Nguyễn ạ. My Tranh viết liền và cách ra là Nguyễn ạ. My Tranh là tên em là My, đánh đàn tranh và em là họ Nguyễn ạ. Facebook của em cũng cùng tên với cả YouTube luôn ạ.
Vậy quý vị thính giả yêu mến tiếng đàn thập lục có thể truy cập vào trang YouTube và trang Facebook My Tranh Nguyễn để thưởng thức những cái bản nhạc đàn tranh hay nhất.
My đã nói ở trên thì bạn cũng đã đi biểu diễn ở khá nhiều nơi trong cũng như ngoài nước, thì vậy bạn có thể chia sẻ cho quý thính giả là bạn có cái ấn tượng với cái lần biểu diễn nào nhất?
Dạ, lần biểu diễn mà em ấn tượng nhất là vào năm 2019 ạ. Em được đi sang bên Thái Lan với cả nghệ sĩ Thúy My ạ. Em được chọn là để chơi bản Đón Bình Minh của nghệ sĩ Thúy My. Sang bên đó thì cái sự diễn tấu của em trên cái bản nhạc của nghệ sĩ Thúy My sáng tác đã được các bạn Thái Lan rất là ủng hộ và đã được đưa lên trên truyền hình của kênh Thái Lan. Và đó, nó tuy không phải là một buổi đi công tác nước ngoài có nhiều kỷ niệm nhất, nhưng nó lại là một cái buổi đi công tác nước ngoài mà em cảm thấy tự hào về bản thân và về âm nhạc truyền thống nhất ạ.
Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiếng đàn thập lục của bạn Trà My với tác phẩm Đón Bình Minh, sáng tác của nhạc sĩ Thúy My.
Quý thính giả vừa nghe tiếng đàn của nghệ sĩ Trà My với bài Đón Bình Minh do nhạc sĩ Thúy My sáng tác. Trà My này thì được biết là ngoài cái công tác tại nhà hát cải lương Hà Nội thì Trà My còn tham gia truyền dạy đàn thập lục cho các bạn trẻ nữa, thì vậy thì bạn có thể chia sẻ cái điều này với quý thính giả.
Dạ vâng ạ, hiện tại thì em đang có hai quỹ lớp học, đó chính là quỹ lớp học online và offline ạ. Quỹ lớp học online là dành cho những bạn mà ở xa, ví dụ như là không ở tại Hà Nội hoặc là ở nước ngoài ạ. Những bạn học offline thì sẽ tới tận nhà em học hoặc là em tới tận nhà em dạy ạ. Thế nhưng mà em cũng rất là vui vì là lớp học của em là có rất nhiều lứa tuổi luôn ạ. Từ bé nhất là 4 tuổi và thậm chí lớn nhất là 70 tuổi, hơn 70 tuổi cũng có ạ. Thế mới thể hiện rằng là mọi người rất là yêu thích đàn tranh đấy ạ.
Có thể là không phân biệt lứa tuổi đúng không? Bạn Trà My thì có điều gì mà muốn chia sẻ với quý vị thính giả trên khắp cả nước không?
Em rất là mong rằng là quý vị sẽ tìm nghe cũng như là tìm hiểu thêm về nhạc cụ truyền thống. Bởi vì nhạc cụ truyền thống muôn đời hay bao đời nó vẫn là một sự tinh túy rất là quý giá. Và em tin rằng là càng tìm hiểu các bạn sẽ càng cảm thấy rằng nó sâu sắc, mang bản chất đúng như con người Việt Nam của mình vậy ạ.
Vậy thì bạn Trà My có thể chia sẻ cho quý thính giả biết cái công việc hàng ngày mà bạn đang làm tại nhà hát cải lương Hà Nội.
Em thì rất là may mắn. Em từ bé là em đã được sống cùng với cả nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt ạ. Chính vì thế nên là em luôn luôn có một cái ước mơ là em được làm cải lương khi mà em tốt nghiệp. Đến khi em vào trong nhà hát cải lương Hà Nội thì em cũng được nghệ sĩ ưu tú Mỹ Vân, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hương giúp đỡ rất là nhiều. Cùng toàn thể anh chị em cũng như là giám đốc ở nhà hát cải lương Hà Nội. Em cảm thấy đó là một nơi mình để mình học, nói thực sự là như thế. Bởi vì đối với em, dù có đánh nhạc trẻ hay đánh bất cứ những nhạc mới nào thì cái hồn cốt dân tộc đó chính là khi mình cầm đàn tranh lên thì những điệu lý, điệu chèo, điệu cải lương, điệu Huế mình vẫn phải chơi được ra chất. Thì đấy mới là bản sắc dân tộc của mình ạ.
Rất là cảm ơn Trà My đã dành cho chương trình Bạn Trẻ Với Dân Ca một buổi trò chuyện rất là thú vị.
Vâng, và trước khi chia tay cũng như là thay cho lời kết thì bạn Trà My sẽ gửi tặng quý thính giả một tiết mục.
Vậy thì em sẽ gửi tới một bản nhạc rất là đầy năng lượng, tràn ngập tình yêu của tuổi trẻ có tên là Nơi Này Có Anh. Và đây cũng là một bản nhạc em đã kết hợp với một bạn có tên là Tiến Đạt, là sau khóa em ở tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đây cũng là một món quà mà chúng em muốn gửi tới toàn bộ sinh viên cũng như các thầy cô ở tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội nhân ngày thành lập trường ạ.
Vậy thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiếng đàn tranh của bạn Trà My cùng với tiếng beatbox của bạn Tiến Đạt, cựu sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, với tác phẩm Nơi Này Có Anh.
Các biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.